Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 5 tháng 10 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày phần tiếp theo bài viết của Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi về môi trường sinh thái dưới nhãn quan thần học của thông điệp Laudato Si. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Học hỏi phụng vụ. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo.
In Assisi, Italia. Đức Thánh Cha ký thông điệp thứ ba của Ngài. Vào lúc 4 giờ chiều, thứ bảy, ngày 3 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ký thông điệp thứ ba của Ngài tại Assisi, cạnh mộ của Thánh Francisco. Đây là lần đầu tiên từ 206 năm nay một vị giáo hoàng ký thông điệp ở ngoài Roma. Trước đó, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ từ lúc 3 giờ 15 phút tại bàn thờ trước mộ thánh nhân. Thánh lễ đơn sơ hơn nửa tiếng đồng hồ và chỉ có khoảng 15 người tham dự, trong đó có Đức Hồng Y Agostino Vanlini, đặc ủy của Tòa Thánh về Vương cung Thánh đường Thánh Francisco ở Assisi, và Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino của Giáo phận Assisi, cha bề trên Mauro Gambetti của Tu viện và một số tu sĩ. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã ký ba bản thông điệp nguyên bản bằng tiếng Tây Ban Nha cùng với bản tiếng Ý và tiếng Bồ Đào Nha. Trước khi ký, Đức Thánh Cha nói, bây giờ tôi sẽ ký thông điệp mà Đức ông Paolo Braida mang lên bàn thờ này. Đức ông là người phụ trách các bản dịch và cả các bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng trong phân bộ tổng vụ của Phủ Quốc vụ Thành. Đức ông giám sát tất cả và vì thế tôi muốn Đức ông hiện diện tại đây hôm nay mang thông điệp cho tôi. Cùng với Đức ông có hai người dịch khác là cha Antonio, dịch từ Tây Ban Nha ra tiếng Bồ, và cha Cruz là người Tây Ban Nha, kiểm soát các bản dịch khác từ tiếng Tây Ban Nha. Tôi muốn có sự hiện diện của các cha ấy ở đây như dấu chỉ lòng biết ơn đối với toàn thể phân bộ tổng vụ, phân bộ thứ nhất của Phủ Quốc vụ Thành là cơ quan phụ trách dịch soạn và dịch. Các dịch giả này khiêm tốn và họ ẩn danh. Mọi người đã vỗ tay sau khi Đức Thánh Cha ký thông điệp. Sau khi ký thông điệp, Đức Thánh Cha giã từ Assisi để trở về Roma, cách đó gần 190 cây số. Trước đó, khi đến tu viện Francisco ở Assisi, Đức Thánh Cha còn ghé lại nữ đan viện Thánh Clara ở Valle Gloria di Stello để chào 27 nữ tu tại đây trước khi tiến về đền thờ Thánh Francisco. Khoảng hơn 100 tín hữu đeo khẩu trang chào đón ngài tại đây. Thông điệp của Đức Thánh Cha được công bố vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2020 giờ Roma, có tựa đề Fratelli Tutti, tất cả anh chị em, tất cả anh chị em về tình huynh đệ và tình bạn xã hội. Văn kiện dài 100 trang hay hơn 200 trang khổ nhỏ, gồm 287 đoạn, và ngoài phần nhập đề và lời cầu nguyện kết thúc được chia làm 8 chương. Trong phần nhập đề, sau khi nhắc đến tấm gương và giáo huấn của Thánh Francisco Assisi mà ngài đặc biệt lấy hứng để soạn thông điệp Laudato Si và thông điệp thứ ba này, Fratelli Tutti, Đức Thánh Cha viết, những trang trong thông điệp này không chủ trương tóm tắt đạo lý về tình yêu huynh đệ, nhưng dừng lại về chiều kích đại đồng của nó về sự cởi mở đối với tất cả mọi người. Tôi trao thông điệp xã hội này như một đóng góp khiêm tốn cho việc suy tư để đứng trước nhiều cách thức hiện nay, loại trừ hoặc cố tình không biết đến người khác. Chúng ta có thể phản ứng bằng một ước mơ mới về tình huynh đệ và tình bạn xã hội, không chỉ giới hạn vào lời nói mà thôi. Tuy viết thông điệp này đi từ những xác tín Kitô của tôi, những xác tín linh hoạt và nuôi dưỡng tôi, nhưng tôi cố gắng trình bày làm sao để suy tư này cởi mở đối thoại với tất cả những người thiện chí. Kế đó, các chương lần lượt được trình bày. Chương 1, những bóng tối của một thế giới khép kín. Chương 2, gương người Samaritano nhân lành. Chương 3, suy tư và kiến tạo một thế giới cởi mở. Chương 4, một con tim mở rộng đối với toàn thế giới. Chương 5, một nền chính trị tốt đẹp hơn. Chương 6, đối thoại và tình bạn xã hội. Chương 7, những hành trình của cuộc gặp gỡ mới. Và chương 8, các tôn giáo phục vụ tình huynh đệ trên thế giới. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến vai trò của các vị lãnh đạo chính trị là những người trung gian chân thực, dẫn thân xây dựng hòa bình. Thông điệp kết thúc với lời nhắc nhớ mục sư Martin Luther King, Đức Tổng giám mục Anh giáo Nam Phi Desmond Tutu, Mahatma Gandhi và nhất là Thánh Charles de Foucault, mẫu gương cho mọi người về sự đồng hóa với những người rốt cùng để trở thành người anh em đại đồng. Tin giáo phận Hải Phòng. Linh mục đoàn giáo phận Hải Phòng khai mạc tuần tĩnh tâm năm 2020. Ngày 29 tháng 9 vừa qua, tại trung tâm mục vụ giáo phận Hải Phòng, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, giám quản tông tòa giáo phận Hải Phòng, linh mục đoàn, quý thầy phó tế và các thầy chủng sinh mãn trường đã khai mạc tuần tĩnh tâm năm với chủ đề Bước theo Chúa Giêsu dưới sự hướng dẫn của Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thành Hóa. Lúc 18:45 tại hội trường của trung tâm mục vụ, Đức Tổng giám mục Giuse thay lời cho quý cha quý thầy nói lời chào mừng và cảm ơn Đức cha Giuse giáo phận Thành Hóa đã nhận lời mời chia sẻ trong đợt tĩnh tâm này. Đồng thời, Đức Tổng cũng giới thiệu tới Đức cha Giuse thành phần tham dự trong tuần tĩnh tâm, cùng với đó là vài nét khái quát về giáo phận Hải Phòng. Vào lúc 20:00, tuần tĩnh tâm được chính thức khai mạc với giờ trầu thánh thể. Sau giờ trầu và giờ kinh tối, Đức cha Giuse giảng phòng đã giới thiệu chủ đề của tuần tĩnh tâm. Trước hết, Đức cha Giuse chia sẻ về mục đích của tĩnh tâm. Với đề tài đầu tiên này, Đức cha Giuse nói lên ý nghĩa của dịp tĩnh tâm khi cho rằng đây là cơ hội tuyệt vời, là thời gian quý báu để các linh mục nhìn lại đời mình, lắng nghe tiếng Chúa nói, đón nhận ơn Chúa và cộng tác với ơn Chúa, hầu trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Tiếp tục phần chia sẻ, Đức cha giảng phòng gợi ý một số điều kiện để giúp các tuần tĩnh tâm sốt sắng. Trước tiên, mỗi thành phần tham dự phải là người đói khát Thiên Chúa. Bởi nếu là người không thấy đói khát Thiên Chúa, thì rất khó nghe tiếng Chúa nói, khó đụng chạm tới Chúa, khó cảm nhận được sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống của mình. Điều kiện tiếp theo để có được tuần tĩnh tâm sốt sắng, đó là sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, bởi không có Chúa Thánh Thần thì không thể làm gì được. Vì thế, mỗi tham dự viên hãy liên lỉ xin Ngài soi sáng, ban sức mạnh và hướng dẫn trong suốt tuần tĩnh tâm này. Sau cùng, để tĩnh tâm đem lại giá trị thiêng liêng, mỗi người cần sống mối tương quan cá vị với Chúa qua việc cầu nguyện, để từ đó có thể nghe Chúa nói và nói với Chúa về bản thân mình, về cộng đoàn mà mình được trao phó. Tin Milano, Italia. Đức Hồng Y Parolin nói rằng, con đường với Trung Quốc còn dài. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, tái khẳng định ý muốn của Tòa Thánh tiếp tục hiệp định tạm thời với Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục và nói rằng đây mới chỉ là một bước khởi đầu, con đường bình thường hóa vẫn còn dài. Thời gian 2 năm vừa qua quá ngắn, chưa thể thẩm định các kết quả. Đức Hồng Y Parolin cho biết như trên trong bài thuyết trình sáng 3 tháng 10 vừa qua tại cuộc hội thảo tại Milano về đề tài Hội giáo hoàng hải ngoại Milano gọi tắt là PIME và Trung Quốc, 150 năm liên hệ không bao giờ bị gián đoạn, kỷ niệm sứ mạng của hội tại quốc gia này. Đức Hồng Y Parolin cho biết, dự án hiệp định tạm thời với Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục đã có từ thời Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, nhưng mãi đến ngày 22 tháng 9 năm 2018 mới có thể ký kết. Vì chỉ là một hiệp định thử nghiệm nên chưa thể công bố nội dung. Đức Hồng Y nói, để cuộc đối thoại mang lại thành quả, cần phải tiếp tục. Trong hai năm qua, tôi nhận thấy có sự xích lại gần nhau giữa các tín hữu Công giáo ở Trung Quốc. Họ chia rẽ nhau trong thời gian dài về nhiều vấn đề. Trong bài thuyết trình, Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh đã gợi lại tiến trình lịch sử đối thoại giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, và Ngài cho biết có nhiều vấn đề liên quan đến đời sống giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, nhưng không thể giải quyết tất cả cùng một lúc, và chúng tôi biết rằng con đường bình thường hóa hoàn toàn sẽ còn dài, như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã chủ định hồi năm 2007. Tuy nhiên, vấn đề bổ nhiệm giám mục có tầm quan trọng đặc biệt, và đó là vấn đề làm cho giáo hội tại đây phải đau khổ nhiều trong 60 năm qua. Theo Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh, vấn đề có thể có những vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp vẫn còn bỏ ngỏ. Vì thế, cần phải đương đầu và giải quyết chung kết vấn đề tế nhị này, và việc giải quyết nhất thiết phải qua thỏa thuận giữa Tòa Thánh và nhà cầm quyền Trung Quốc. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp các tân vệ binh Thụy Sĩ và thân nhân. Sáng ngày 2 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 38 tân vệ binh Thụy Sĩ đã tuyên thệ tại Vatican chiều Chủ nhật mùng 4 tháng 10 vừa qua. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có các thân nhân của các tân vệ binh và các vị chỉ huy, các sĩ quan và các vệ binh khác. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến biến cố ngày 6 tháng 5 năm 1527, 147 vệ binh Thụy Sĩ đã anh dũng hy sinh tính mạng để bảo vệ Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 7 trong vụ loạn quân cướp phá thành Roma. Đức Thánh Cha nói, ước gì việc nhớ lại biến cố ấy có thể gợi lại nơi anh em nguy cơ một cuộc cướp phá tinh thần. Trong bối cảnh xã hội ngày nay, nhiều người trẻ có nguy cơ để cho mình bị cướp đoạt linh hồn khi họ chạy theo những lý tưởng và lối sống chỉ đáp ứng những ước muốn và nhu cầu vật chất của họ. Đức Thánh Cha cầu mong thời gian các tân vệ binh lưu lại Roma trở thành thời kỳ thuận tiện để tận dụng những gì tích cực nhất mà thành phố này cống hiến, một thành phong phú về lịch sử, văn hóa và đức tin. Đức Thánh Cha nói, anh em hãy đón nhận những cơ hội để tăng cường hành trang văn hóa, ngôn ngữ và tinh thần của mình. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các vệ binh rằng, ước gì sự tuyên thệ mà anh em đã làm cũng là một sự chứng nhận lòng trung thành của anh em đối với ơn gọi khi chịu phép rửa tội, nghĩa là trung thành với Chúa Kitô, đấng kêu gọi anh em trở thành những con người và Kitô hữu, giữ vai chính trong cuộc sống của anh em. Với ơn phù trợ của Chúa Kitô và sức mạnh của Chúa Thánh Linh, anh em hãy đương đầu trong thanh thản với những chướng ngại và thách đố của cuộc sống. Đừng quên rằng Chúa luôn ở cạnh anh em. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn toàn thể đoàn vệ binh Thụy Sĩ và Ngài nói, tôi cảm ơn anh em không những vì bao nhiêu điều anh em làm, nhưng cả cách thức anh em làm nữa. Thánh nữ Teresa Calcutta đã nói rằng, vào cuối đời, chúng ta sẽ không bị phán xét vì bao nhiêu điều chúng ta đã làm, nhưng về bao nhiêu tình yêu mà chúng ta đặt trong những việc chúng ta làm. Tin giáo hội tại Philippines. Các giám mục Philippines chào mừng việc bổ nhiệm tân sứ thần Tòa Thánh. Các giám mục Philippines chào mừng việc bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Chad Brown, người Mỹ, làm tân sứ thần Tòa Thánh tại Philippines. Hơn 10 tháng sau khi Đức Tổng giám mục Gabriele Garcia được chuyển sang Mỹ làm quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, hôm 28 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Chad Brown làm đại diện của Ngài tại Philippines. Đức cha Roderick Batillo, giám quản tông tòa Tổng giáo phận Manila, tuyên bố trên đài Veritas rằng, chúng tôi vui mừng đón tiếp Đức Tân Sứ Thần và cầu nguyện để Ngài có thể thi hành công việc tốt đẹp tại đất nước của chúng tôi. Đức Tổng giám mục Brown sắp tròn 61 tuổi vào ngày 13 tháng 10 tới đây, đã từng phục vụ trong 7 năm tại Bộ Giáo lý Đức tin trước khi được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Ireland. 5 năm sau đó, Ngài được bổ nhiệm làm sứ thần tại Albany, quốc gia nhỏ bé, chỉ có 3,2 triệu dân, trong đó 517.000 người là tín hữu Công giáo. Nay Đức Tổng giám mục Brown được chuyển về Philippines, một nhiệm sở thuộc hàng quan trọng nhất vì đây là quốc gia có số tín hữu Công giáo đông nhất tại châu Á, và giữa lúc giáo hội tại đây đang chuẩn bị kỷ niệm 500 năm truyền giáo, mừng vào năm tới 2021.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài viết của Đức Giám mục Matteo Nguyễn Văn Khôi về môi trường sinh thái dưới nhãn quan thần học của thông điệp Laudato Si. Quý vị và các bạn thân mến, bài thuyết trình của Đức cha Matteo Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Quy Nhơn, dành cho khóa thường huấn Linh mục Giáo phận Quy Nhơn, diễn ra từ ngày 21 đến 25 tháng 9 năm 2020 tại Tòa Giám mục Giáo phận về đề tài Môi trường sinh thái dưới nhãn quan thần học của thông điệp Laudato Si, được tiếp tục như sau. Ba lớn, chương trình phục hồi vạn vật. Đứng trước sự tàn phá vũ trụ thiên nhiên do tội lỗi của con người gây ra qua các thế hệ, Thiên Chúa vẫn không bỏ mặc vũ trụ cho cảnh hư nát. Một vũ trụ mà người thấy là tốt đẹp và trật tự hài hòa như một tác phẩm nghệ thuật. Vì vậy, người đã có kế hoạch phục hồi vạn vật trong chương trình cứu độ của Đức Kitô khi thời gian đến hồi viên mãn. Chương trình cứu độ của Đức Kitô không chỉ nhắm đến con người, mà còn nhắm đến toàn thể vũ trụ bị tội lỗi con người làm cho hư hỏng. Chương trình này đã được chuẩn bị từ trong thời Cựu Ước. 1. Được chuẩn bị và báo trước trong Cựu Ước. Mặc dù sự gian ác của con người quả là nhiều trên mặt đất, và Thiên Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất. Tuy nhiên, qua ông Noê, một người vô tội và ngay chính, Thiên Chúa quyết định mở ra một con đường cứu độ. Bằng cách này, người đã ban cho nhân loại cơ hội một khởi đầu mới. Điều cần là một người tốt lành để khôi phục niềm hy vọng. Truyền thống Kinh Thánh cho thấy, sự đổi mới này đi kèm với việc khôi phục và tôn trọng các nhịp điệu đã được bàn tay của Đấng Tạo Hóa khắc ghi trong thiên nhiên. Laudato Si số 71. Thiên Chúa phán, ta sẽ không bao giờ nguyền rủa đất đai vì con người nữa. Bao lâu đất này còn, thì mùa gieo mùa gặt, trời lạnh và trời nóng, tiết hạ và tiết đông, ban ngày và ban đêm, sẽ không ngừng đắp đổi. Thiên Chúa không thể để cho những sai lầm của con người đưa vũ trụ trở về tình trạng hỗn mang. Để cho nhịp điệu sinh hoạt của con người và vũ trụ được điều hòa, người đã truyền cho dân Israel phải bắt chước người. Một tuần làm việc trong 6 ngày, nhưng đến ngày thứ 7 thì nghỉ ngơi. Ngày đó gọi là ngày Sa-bát, tức ngày hưu lễ. Việc nghỉ ngơi không chỉ áp dụng cho con người, mà còn cho các gia súc và đất đai để phục hồi sinh lực. Rồi cứ mỗi 7 năm thì có năm Sa-bát, và sau 7 tuần năm thì có năm thánh. Để cho con người, gia súc và đất đai được nghỉ ngơi hoàn toàn. Luật này xuất hiện như một nỗ lực để đảm bảo sự quân bình và công bằng trong các mối tương quan của họ với người khác và với đất đai, nơi họ sống và làm việc. Đồng thời, đó cũng là ý thức về quà tặng của trái đất với các hoa trái của nó thuộc về mọi người. Những ai canh tác và gìn giữ đất đai buộc phải chia sẻ hoa trái, đặc biệt là với người nghèo, với các bà quá, các cô nhi và ngoại kiều ở ngay giữa họ. Laudato Si số 71. Vì tội lỗi của con người gắn liền với sự đổ vỡ, mất trật tự hay biến chất trong môi trường thiên nhiên, nên khi loan báo về đấng cứu thế và ơn cứu độ của người trong tương lai, các ngôn sứ thời Cựu Ước thường dùng những hình ảnh của một vườn địa đàng bị mất, nhưng không phải để tiếc nuối về một quá khứ đã qua, mà để gợi lên nơi dân Chúa một niềm hy vọng hướng đến một tương lai còn tốt đẹp hơn nhiều. Niềm hy vọng đó được đặt vào đấng cứu thế, tác giả của thế giới mới, cũng là đấng tạo hóa thuở ban đầu. Đó là một Thiên Chúa toàn năng, có khả năng tạo nên một sự đổi mới toàn diện. Các bản văn của các ngôn sứ mời gọi chúng ta hãy tìm kiếm sức mạnh đổi mới trong những lúc thử thách bằng việc chiêm ngắm Thiên Chúa toàn năng, đấng dựng nên vũ hoàng. Laudato Si, số 73. Thiên Chúa, đấng tạo nên vũ trụ từ hư không, cũng có thể can thiệp vào trong thế giới này và vượt thắng mọi hình thức sự giữ. Bất công không phải là bất khả chiến bại. Laudato Si, số 74. Vì vậy, để báo trước về thời kỳ đấng cứu thế sẽ hoàn tất chương trình cứu độ loài người và phục hồi vạn vật, ngôn sứ Isaiah đã mượn những hình ảnh của vườn địa đàng. Từ gốc Jesse sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Bây giờ, sói sẽ ở với chiên con, mèo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau. Một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ. Sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú dẫn chơi bên hang rắn lục. Trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của ta, vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển. 2. Được thực hiện nơi Đức Kitô. Viễn tượng tìm lại địa đàng đã mất mà ngôn sứ Isaiah tiên báo trên đây đã được thực hiện nơi Đức Kitô. Định mệnh sau cùng của vũ trụ là ở trong sự viên mãn của Thiên Chúa đã được Đức Kitô phục sinh đạt tới. Người là thước đo cho sự trưởng thành của tất cả mọi sự. Laudato Si, số 83. Trước hết, qua mầu nhiệm nhập thể, ngôi lời đã từ trời bước vào thế giới và mang lấy một thân xác được cấu tạo từ những chất liệu của vũ trụ và trở thành một thành phần của vũ trụ. Người chính là ngôi lời đã tạo dựng thế giới. Giờ đây, người trở thành xác phàm giữa lòng thế giới. Theo sự hiểu biết Kitô giáo về thế giới, định mệnh của tất cả mọi loài thụ tạo được tháp nhập với mầu nhiệm Đức Kitô ngay từ thuở ban đầu, vì trong người muôn vật được tạo thành. Phần lời tựa của Tin Mừng Gioan mặc khải công việc sáng tạo của Đức Kitô như là ngôi lời. Nhưng sau đó, lời tựa ấy bất ngờ nói cùng lời ấy đã trở thành xác phàm. Một ngôi trong ba ngôi đi vào trong vũ trụ được tạo dựng, nhưng đặc biệt là ngang qua việc nhập thể. Mầu nhiệm Đức Kitô đang hoạt động theo một cách kín ẩn trong toàn thể thế giới tự nhiên, mà không tác động đến tính tự chủ của nó. Tiếp đến, cuộc sống tại thế của người hòa hợp trọn vẹn với công trình sáng tạo. Người tiếp xúc hàng ngày với vật chất mà Thiên Chúa đã tạo thành để làm ra sản phẩm cung cấp cho những nhu cầu hàng ngày của cuộc sống của mình và những người xung quanh. Khi đi rao giảng tin mừng, người thường xuyên hiện diện tại những khung cảnh thiên nhiên, bên bờ hồ, trên đồi núi, trên cánh đồng, trong hoang địa, tiếp xúc với những người đơn sơ chất phác. Người đưa vào các bài giảng của người những hình ảnh chim trời, cá biển, hoa cỏ đồng nội, những nhân vật đời thường. Người dạy mọi người khám phá ý nghĩa và vẻ đẹp của những loài thụ tạo và sự chăm sóc đặc biệt của Thiên Chúa Cha đối với mọi loài, cho dù bé nhỏ như chim sẻ trên sân hay khóm hoa dại trên cánh đồng. Kinh Thánh Tân Ước không chỉ nói cho chúng ta về Chúa Giêsu trần thế, mối tương quan cụ thể và yêu thương của người với thế giới. Kinh Thánh còn cho thấy người đã sống lại và vinh hiển. Người hiện diện trong mọi thụ tạo với quyền chủ tể vũ hoàng. Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi người, cũng như muốn nhờ người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình. Nhờ máu người đổ ra trên thập giá. Điều này hướng tầm nhìn của chúng ta đến tận cùng của thời gian, khi người con sẽ trao hết mọi sự cho Chúa Cha, để Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài. Các loài thụ tạo trên thế giới này không còn xuất hiện trước mắt chúng ta dưới dáng vẻ thuần túy tự nhiên nữa, vì Đấng Phục Sinh sẽ bao phủ chúng cách nhiệm màu và hướng chúng đến sự viên mãn tận cùng. Những bông hoa ngoài đồng và những cánh chim trời mà người đã chiêm ngắm giờ đây được mặc lấy sự hiện diện đầy vẻ uy linh của người. Laudato Si số 100. Cuộc đời tại thế của Chúa Giêsu mở đầu với mầu nhiệm nhập thể và kết thúc với mầu nhiệm thăng thiên. Trong mầu nhiệm nhập thể, ngôi hài Thiên Chúa đã mang lấy xác phàm của con người, được cấu tạo bằng những yếu tố của vũ trụ thiên nhiên. Trong mầu nhiệm thăng thiên, ngôi hài Thiên Chúa trở về trời cùng với thân xác ấy, nhưng đã được biến đổi qua mầu nhiệm phục sinh. Và như thế, những yếu tố của vũ trụ thiên nhiên mà người đã đảm nhận trong chính bản thân người đã được đưa vào thế giới thần linh cùng với thần tính của người, mở đầu cho cuộc phục hưng và canh tân vạn vật sẽ được thực hiện trong sự kết hợp với người. Dưới một góc nhìn tương tự, Thánh Kinh bắt đầu bằng sách Sáng Thế và kết thúc bằng sách Khải Huyền. Cả hai đều liên quan đến vũ trụ tạo thành và Đức Kitô. Thật vậy, nếu trong phần đầu của sách Sáng Thế, toàn thể vũ trụ đã được tạo thành trong Đức Kitô, thì trong phần cuối của sách Khải Huyền, toàn thể vũ trụ cũng được tái tạo trong Đức Kitô. Người phán, này đây ta đổi mới mọi sự, ta là Alpha và Omega, là khởi nguyên và tận cùng. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài viết của Đức Cha Matteo Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, về môi trường sinh thái dưới nhãn quan thần học của thông điệp Laudato Si. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bài thuyết trình nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Các bí tích và lịch sử của các bí tích, con đường thay đổi và công cụ diễn tả các chân lý vĩnh cửu, phần tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục phần khảo sát lịch sử các bí tích. Bí tích truyền chức thánh. Hạn từ tư tế của Tân Ước chỉ được tìm thấy duy nhất trong thư Hipri, và ở đó hạn từ này được dùng để chỉ vị thượng tế đời đời là Đức Giêsu Kitô. Tuy nhiên, rõ ràng là ngay từ ban đầu, giáo hội đã bổ nhiệm và chỉ định những người lãnh đạo các giáo đoàn. Các thư mục vụ, thư gửi ông Tito và hai thư gửi ông Timôthê, có nói về việc chuyển trao thánh truyền cho người xứng đáng, người sẽ bảo tồn và bảo vệ nguồn mạch đó, đồng thời sẽ nhiệt tâm rao giảng bằng mẫu gương hoặc bằng lời nói của mình. Trước khi kết thúc thế kỷ đầu tiên, các chức vụ giám mục hay kỳ mục và phó tế đã được phát triển và được xem là góp phần tạo nên mối dây tông truyền và phẩm chất từ các tông đồ. Các học giả vẫn đang tiếp tục tranh luận để tìm ra chính xác khi nào và làm thế nào các vị này được gắn liền với việc chủ tọa các buổi cử hành thánh thể trong cộng đoàn. Và trong trường hợp các tông đồ, liệu các ngài có cử hành như vậy không? Ngay từ cuối thế kỷ thứ nhất, Thánh Ignacio thành Antioquia đã khẳng định rằng chỉ vị giám mục hay người được ngài bổ nhiệm trực tiếp mới có được quyền này. Vào cuối thế kỷ thứ hai, việc phân chia các thừa tác viên được truyền chức thánh thành ba cấp độ giám mục, linh mục và phó tế dường như đã trở thành phổ biến trong toàn thể giáo hội. nhờ tác phẩm truyền thống các tông đồ của Thánh Hippolyto được viết vào năm 215, chúng ta biết rằng ngay từ thời đó đã có một nghi thức phong chức đầy đủ, bao gồm việc đặt tay của giám mục và của linh mục đoàn. Khi đã được truyền chức rồi, vị linh mục thường cùng đồng tế với vị giám mục trong cử hành thánh thể. Dẫu với năng quyền được trao, vị linh mục vẫn có thể tự mình chủ tế buổi cử hành nếu không có vị giám mục. Cấp bậc, uy thế và thẩm quyền của các giám mục và linh mục bắt đầu tăng lên sau khi Kitô giáo trở thành quốc giáo vào thế kỷ thứ tư. Phần lớn sự phát triển của linh mục đoàn đi theo sự phát triển của giáo hội. Các linh mục trở thành những cộng sự viên của hàng giám mục, đặc biệt trong các thành phố lớn và những vùng nông thôn, nơi mà các giám mục và các phó tế, những phụ tá chính của hàng giám mục, không thể đảm đương hết mọi nhu cầu của người giáo dân. Sự phát triển của hàng linh mục chắc chắn đi theo sự phát triển của việc cử hành thánh thể. Trong giai đoạn diễn ra phong trào cải cách tin lành vào giữa thế kỷ thứ 16, căn tính linh mục được tập trung chính yếu vào thừa tác vụ trao ban bí tích của vị linh mục. Suốt nhiều thế kỷ, người ta vẫn hiểu rằng chất thể của bí tích truyền chức thánh là việc trao chén thánh và đĩa thánh cho vị tân linh mục. Vì những ngôn từ khả thị chính yếu này dường như diễn tả rõ rệt nhất căn tính của chức linh mục. Điều đáng nói là vào năm 1947, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã tuyên bố rằng chất thể của bí tích truyền chức thánh phải được hiểu là việc đặt tay của vị giám mục. Theo đó cho thấy rõ ràng, việc truyền chức là việc hiến thánh toàn thể con người, để người đó có thể sống một cuộc đời thánh thiện và phục vụ giáo hội, chứ không chỉ đơn giản là bổ nhiệm và trao quyền để thi hành những bổn phận trao ban các bí tích đặc thù. Bí tích hôn phối. Trong số 7 bí tích, hôn phối là bí tích cuối cùng được giáo hội nhìn nhận và công bố là một bí tích ngang hàng với 6 bí tích kia. Có vài lý do cho điều này. Một số các nhà thần học nhận thấy khó tìm ra trong Kinh Thánh đoạn nào cho thấy việc Đức Kitô thiết lập bí tích hôn phối như họ đã làm với các bí tích kia. So với 6 bí tích còn lại, việc hôn nhân bao gồm tình dục đủ cho thấy những khó khăn về mặt lý thuyết để hôn nhân được xem là một bí tích. Theo giáo huấn của Thánh Augustino, việc giao hợp, thậm chí trong hôn nhân, hầu như luôn là tội lỗi. Vì thế, rất khó để hiểu điều gì đó có liên quan đến tình dục lại có thể trở thành một khí cụ ban ân sủng, một thành phần thiết yếu để định nghĩa hiệu quả bí tích. Và do đó, định nghĩa hành vi nào có thể được xem là một bí tích. Không có bất kỳ bí tích hôn phối nào giữa các Kitô hữu thời giáo hội sơ khai. Một lá thư ở thế kỷ thứ 2 nói cho chúng ta biết rằng các Kitô hữu không khác với những người nam và người nữ thuộc những vùng đất, ngôn ngữ và các phong tục khác. Họ kết hôn như tất cả mọi người. Tuy vậy, cảm thức bản năng trong hôn nhân của các Kitô hữu cách nào đó khác với những người không phải tín hữu Kitô được tìm thấy ở thư thứ nhất Côrintô chương 7. Cũng vậy, Thánh Ignacio thành Antioquia đã khuyên các Kitô hữu hãy tham khảo ý kiến vị giám mục trước khi kết hôn để cuộc hôn nhân của họ phù hợp với ý Thiên Chúa, chứ không phải vì đam mê xác thịt. Dường như những lời chúc phúc trong phụng vụ hay sự tham dự mang tính thừa tác viên trong hôn nhân không tồn tại trước thế kỷ thứ tư. Khi giáo hội bắt đầu tham gia tích cực vào việc cử hành hôn phối, thì sự tham gia đó phần nào là do ảnh hưởng ngày càng tăng của giáo hội trong xã hội thế tục. Và cũng liên quan đến điều này, vì giáo hội đã đảm nhận nhiều bổn phận và trách nhiệm trong việc tổ chức và điều hành xã hội. Dường như không có nghi thức phụng vụ nào của bí tích hôn phối mang tính bắt buộc, cho đến sau thời vua Charlemagne, thế kỷ thứ 9. Mặc dù 400 năm sau đó, các nghi thức của bí tích hôn phối và cách hiểu hôn phối là một bí tích đã trở nên khá đầy đủ và rõ ràng. Thế kỷ của chúng ta đã chứng kiến một sự chuyển biến đáng kể trong cách hiểu về bí tích hôn phối. Sự phát triển chính yếu đầu tiên đó là không còn xem mối tương quan hôn nhân như một khế ước hợp đồng, nhưng hiểu hôn nhân như một giao ước, vốn mang tính kinh thánh nhiều hơn. Từ việc nhìn nhận đến việc phê chuẩn chỉ có 7 bí tích. Khi chúng ta tiến vào thiên niên kỷ thứ 3, điều thú vị cần ghi nhận đó là vài thế kỷ đầu tiên của thiên niên kỷ thứ 2 đã tạo ra một tinh thần chung vốn tiếp tục ảnh hưởng đến cách tiếp cận của chúng ta trong thần học bí tích, thậm chí cho đến ngày nay. Khi cả thế giới đắm chìm trong thời kỳ đen tối, người ta cảm nghiệm được một sự hồi sinh của tri thức và mối quan tâm đến khoa học. Nhiều trường đại học được lập nên, nhiều nghiên cứu nghiêm túc đem lại nét đặc trưng cho từng ngành giáo dục, và tự bản thân thần học cũng được xem là nữ hoàng của các ngành khoa học. Trong các bài trước, chúng ta đã đề cập đến nhiều thuật ngữ chuyên môn khác nhau, ví dụ ex opere operato, chất thể và mô thể. Phần lớn ngôn ngữ mang tính kỹ thuật này có được là do cách tiếp cận mang tính khoa học đối với suy tư thần học, vốn thống trị từ thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 14. Mặc dù cách tiếp cận mang tính khoa học thần học này đã góp phần rất lớn cho sự phát triển của nhiều ý niệm và giáo lý về bí tích, thế nhưng nó cũng khuyến khích một cách tiếp cận nặng tính phân tích và ít cảm nghiệm hơn đối với các bí tích. Tại sao có 7 bí tích? Câu trả lời ngắn là do giáo hội khẳng định chỉ có 7 bí tích. Câu trả lời dài là vào thời của các thần học gia thế kỷ thứ 11 và những vị tiếp sau đó đã bắt đầu ứng dụng một cách tiếp cận mang tính hệ thống nhiều hơn vào thần học bí tích, và 7 hoạt động phụng vụ đã giành được cấp bậc trên hết. Một lần nữa, cảm thức bản năng đằng sau mỗi hoạt động phụng vụ đều được thiết lập trên cuộc đời Đức Kitô. Thần học gia Pietro Lombardo đã đóng góp một phần quan trọng vào quan niệm có 7 bí tích. Trong tác phẩm Liber Sententiarum, một bộ sưu tập các ý kiến, các câu mệnh đề từ nhiều nhà thần học cũng như nhiều lĩnh vực thần học khác nhau, Lombardo đã liệt kê điều mà ngày nay chúng ta biết là 7 bí tích. Ngài đã xem 7 bí tích này là những nghi thức phụng vụ có đặc quyền, vốn phù hợp với những đòi hỏi mang tính định nghĩa cho một bí tích, một dấu chỉ khả giác do Đức Kitô thiết lập để ban ân sủng. Lombardo không phải là nhà thần học đầu tiên và duy nhất đưa ra định nghĩa hay các con số trong thời đại đó, nhưng Ngài là một trong những người có ảnh hưởng nhiều hơn. Trong các thế kỷ tiếp theo, Thánh Thomas Aquino đã dựa trên các tác phẩm của Lombardo và góp phần làm cho những tác phẩm này thêm phần ảnh hưởng bằng việc khẳng định rằng con số 7 bí tích hoàn toàn có ý nghĩa. Ở Questio 65, tập 3 của bộ Summa Theologica, Thánh Thomas lý luận rằng đời sống thiêng liêng có một sự hòa hợp nào đó với sự sống của thân xác. Vậy thì, rửa tội là cuộc sinh nở thiêng liêng, thêm sức là sự trưởng thành trong thánh thần, và thánh thể là nguồn nuôi dưỡng chính của linh hồn. 3 bí tích đáp ứng cho đời sống thiêng liêng cũng như việc được sinh ra, gia tăng về kích thước cũng như sức mạnh thể lý, và lớn lên nhờ vào nguồn thực phẩm nuôi dưỡng. Thánh nhân tiếp tục nói, bí tích hòa giải và sức giàu bệnh nhân, ngôn ngữ thời đó là bí tích sám hối và sức giàu sau cùng, tương ứng với nhu cầu chữa lành thể lý. còn bí tích truyền chức thánh và hôn phối, phù hợp với những nhu cầu tâm linh, vốn tương ứng với những nhu cầu xã hội trong việc quản trị và truyền sinh. Các công đồng quan trọng trong nhiều thế kỷ tiếp theo: Lyon năm 1274, Florence năm 1439, đã ủng hộ học thuyết của Lombardo và của Thánh Thomas. Khi con số 7 bị các nhà cải cách Tin Lành thách thức vào thế kỷ thứ 16, con số đó đã được công đồng Trento xác lập và định tín vào năm 1547. Thêm vào câu trả lời dài cho câu hỏi tại sao có 7 bí tích, chúng ta ghi nhận điều này. Con số 7 có sức thu hút về mặt thần học theo một cách thức khác. Nó là một trong những con số mang tính biểu tượng cao, thường được sử dụng trong Kinh Thánh để biểu thị cho sự tròn đầy và hoàn thiện. Ví dụ, Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới trong 7 ngày và có 7 ơn Chúa Thánh Thần. Việc có 7 bí tích gợi ý điều này là ân sủng của Đức Kitô qua các hành động của giáo hội bao bọc toàn thể nhân loại và những nhu cầu của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, khi công đồng Trento khẳng định có 7 bí tích, công đồng không bao giờ có ý khẳng định rằng ân sủng Thiên Chúa bị bó buộc hay giới hạn trong các bí tích. Nếu khẳng định ân sủng bị bó buộc trong các bí tích, thì chẳng khác nào giáo hội cho rằng mình có quyền kiểm soát các ân sủng của Thiên Chúa. Đây là một khẳng định chắc chắn sẽ bị giáo lý về bí tích của giáo hội bác bỏ cách dứt khoát và rành rọt. Cuối cùng, Thiên Chúa sai Đức Kitô đến như một bí tích vĩ đại của tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người. 7 bí tích của giáo hội chúng ta thuộc về nhóm những thời điểm quan trọng nhất, cũng như thuộc về nhóm những con đường ý nghĩa nhất. Nơi đó chúng ta có thể nhìn thấy và cảm nghiệm được cách rõ ràng điều mà Thiên Chúa làm cho chúng ta trong Đức Kitô. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của đề tài Sứ điệp xã hội trong Kinh Thánh với nhan đề Giáo huấn các tông đồ. Ngoài Tân Ước, ngay từ hậu bán thế kỷ thứ nhất đã xuất hiện một số tác phẩm Kitô giáo. Các tác phẩm này góp phần quan trọng cho việc giải thích và truyền đạt niềm tin và giáo huấn từ thời các tông đồ đến thời các giáo phụ. Sách Didache, cũng gọi là giáo huấn của các tông đồ, là một trong các tác phẩm quan trọng nhất. Didache được soạn thảo trong khoảng năm 70 đến 90, nhưng nguyên bản mới được phát hiện vào năm 1873. Chưa biết rõ tên tác giả, nhưng chắc chắn ông là một người có uy tín trong giáo hội sơ khai. Đây là một tài liệu quan trọng về giáo hội học, vì là chứng nhân lịch sử đầy uy tín về tính tông truyền của giáo hội và thường xuyên được các giáo phụ trích dẫn. Dưới đây là vài nét đại cương. Một, đời sống tâm linh. Didache trình bày hai con đường tâm linh, sự khác biệt giữa chúng rất lớn. Vì một đường dẫn đến sự sống, còn đường kia dẫn đến sự chết. Đường dẫn tới sự sống chính là phải yêu mến Thiên Chúa hết tâm tình, thứ đến phải yêu mến tha nhân như chính mình. Châm ngôn tử thế của những người theo con đường này là những gì mình không muốn kẻ khác làm cho mình thì cũng đừng làm cho người ta. Sự hoàn thiện Kitô giáo cũng đòi hỏi phải có niềm tin, từ tâm, bao dung, tha thứ và quảng đại trước những nhu cầu của anh em đồng loại. đường dẫn tới sự chết là con đường tội lỗi, giết người, ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, thờ tà thần, ăn gian, nói dối, nhị tâm, kiêu ngạo, xảo trá, mà lành, ghen ghét, tham lam, hà tiện, bốn tiện. Hai con đường này đã trở thành phương pháp dạy giáo lý cho nhiều thế hệ Kitô giáo sau này. Người ta nhận thấy ảnh hưởng rõ rệt của văn hóa Hy Lạp trong lối phân chia và trình bày đời sống tâm linh của Didache. 2. Chiều kích xã hội. Ở đây, giáo huấn các tông đồ đưa ra một số lời khuyên cụ thể về hành động bác ái. Bất cứ ai xin ngươi, ngươi hãy cho mà đừng đòi lại. Vì Chúa Cha muốn cho mọi người tham dự vào những ân huệ của riêng người. Phúc thay người ban phát theo như lệnh truyền, vì người đó sẽ được sạch tội. Tác giả phân chia nhân loại thành hai hạng, người cho và người nhận. Đối với người nhận, tác giả cảnh cáo hành động gian dối, giả vờ hay lười biếng. Quả vậy, nếu người nào lâm cơn túng quẫn thì phải trình bày tại sao mình nhận và nhận để làm gì. Người ấy sẽ phải tống giam trong ngục mà suy xét về những gì mình đã làm và sẽ không ra khỏi đó cho tới khi trả xong đồng xu cuối cùng. Đối với người cho, tác giả khuyên, con đừng mở rộng tay khi nhận, còn khi cho thì khép chặt lại. Nếu con có được cái gì nhờ lao tác, thì hãy cho mà chuộc lại tội lỗi của con. Con đừng do dự khi cho, và khi cho thì cũng đừng lẩm bẩm kêu ca, vì con đã biết ai là đấng nhân lành sẽ trả công cho con. Con đừng ngoảnh mặt không nhìn người túng thiếu, nhưng hãy chia sẻ mọi sự cho người anh em của con. Con đừng nói mình có những của riêng, vì nếu của cải không mai một con còn chia sẻ, thì những của cải mau qua con lại càng phải chia sẻ hơn biết bao nhiêu. Qua những trình bày sơ lược ở trên, chúng ta có thể kết luận, vì Kitô giáo tự bản chất là một con đường cứu độ, chứ không phải là một triết lý chính trị, một mô hình kinh tế hay một thứ luân lý xã hội theo nghĩa chặt. Tuy nhiên, nước trời và sứ điệp cứu độ của Đức Giêsu được rao giảng trong một môi trường văn hóa và hoàn cảnh xã hội chính trị cụ thể. Vì vậy, sứ điệp cứu độ này đã không ngừng đối thoại và đối chất với não trạng, nếp nghĩ và nếp sống của người đương thời, cũng như các cơ chế và tổ chức của xã hội trần thế. Nhiều lần Đức Kitô đã mạnh mẽ đòi hỏi phải thay đổi không ngừng con đường cũ và nếp sống cũ, mà cả những luật lệ tôn giáo bất cận nhân tình, cũng như các cơ chế xã hội bất công, bạo lực, áp bức, và người đề nghị một lối sống mới, một tương quan nặng tình huynh đệ và một cơ cấu tổ chức, trong đó con người phải là trung tâm. Nói tóm lại, tin mừng cứu độ của Đức Giêsu không phải là một giáo huấn xã hội theo nghĩa chặt, nhưng trong ngọn nguồn sâu thẳm cũng như trong tiến trình lịch sử, tin mừng không những chứa đựng toàn bộ giáo huấn liên quan đến mầu nhiệm cứu độ, mà còn kèm theo những sứ điệp về mối tương quan giữa người với người và nghĩa vụ dấn thân để xây dựng một thế giới huynh đệ, an hòa và nhân bản hơn. Trải qua hơn 2.000 năm lịch sử, các cộng đồng Kitô giáo luôn cố gắng thực hiện sứ điệp này qua những lối sống, qua những hành động dấn thân để phục vụ và các tổ chức bác ái xã hội rất đa dạng. Tùy theo môi trường văn hóa, chế độ chính trị và điều kiện kinh tế đặc thù của mỗi địa phương.
Quý vị và các bạn thân mến, một tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.